Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay cũng đến chu kỳ chúng ta có duyên để trao đổi Phật pháp. Thì qua kỳ rồi quý vị thấy chúng ta cũng được một cái rất là hân hỷ và vui qua cái kỳ đặt đá để là xác minh cái giai đoạn chính thức chúng ta để thành lập cái ngôi thiền viện này. Thì qua công trình đó tôi thấy sự đóng góp của quý Phật tử rất là nhiệt tình và đã tạo cho chúng ta được một cái thành công, tuy không thật là mình nói là hoàn chỉnh nhưng mà thật sự cũng đem lại cho chúng ta được cái thế vững vàng ở trong cái tỉnh Bình Thuận này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục con đường những gì đã kết tạo thì chúng ta lại vun bồi thêm để cho nó được mỗi ngày một được sinh tươi tốt đẹp hơn. Thì rồi cũng chia sẻ với quý vị cái bài kệ của Hòa Thượng á, cuộc đời qua mắt tôi, thì chúng ta cũng tiếp tục bài kệ đó. Thì cuộc đời qua mắt tôi chắc quý vị thuộc rồi gì ha, chiếc thân gì, chiếc thân tứ đại khối, sinh hoạt thế gian mây thành không, khối nước đá thất bại, chùm bọt tan nhục vinh, bong bóng nước thương ghét, sương mai khổ vui trong giấc mộng, làm sao nữa, lành dữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt còn mất bóng căng lai, rồi sao, làm sao còn mất bóng căng lai, ai thường hay coi chó, tôi cũng quên luôn. Chung cuộc cơn gió thoảng và viên mãn bầu trời trong. Đại khái quý vị thấy bài kệ Hòa Thượng đưa ra thì ai cũng nghĩ ra có về tính cách bi quan, đúng không? Đưa những thành công, những thất bại, những thương ghét, những cái gì đó nó đều có những cái biến chuyển của vô thường. Nhưng mà đối với một người mà con Phật có trí tuệ hiểu biết thì chính những sự chuyển hóa vô thường đó nó mới có thể tạo cho chúng ta một cái hướng đi chuẩn xác. Chứ nếu mà không có vô thường thì con người ngu vẫn phải là ngu, và chúng ta vẫn là trầm luân mãi trong cái vòng vô minh này. Nhờ có những cái vô thường, những cái biến đổi, nhưng mà cái khác nhau là chúng ta phải biết chuyển hóa làm sao cho nó phù hợp vị trí nó, để sự chuyển đổi đó nó có những cái giá trị thiết thực. Thì rồi chúng ta qua những cái câu trước là chiến thân tới đại khối, sinh hoạt thế gian mây, thành công với nước đá, thất bại chùm bọt tan, phải không? Hai bài rồi, bây giờ bài thứ ba là gì? Nhục vinh, bong bóng nước, thương ghét, hạt sương mai. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu những hai câu đó, thì từ từ chúng ta đi. Thì cái nhục vinh bong bóng nước thì tức là Hòa Thượng thường nói là trong cuộc đời chúng ta có nhiều khi có những cái ví dụ cuộc đời giống như một cái sân khấu ấy, có nhiều khi chúng ta là đóng vai đạo diễn những cái tuồng tích thành bại, rồi khổ vui, rồi được mất hơn thua, nhưng vinh nhục. Nhưng mà đức Hòa Thượng dặn chỉ cái đó cũng chỉ là bong bóng nước thôi. Tức là bong bóng nước là gì? Nó dễ vỡ, đúng không? Mà khi bong bóng nước dễ vỡ mà nếu chúng ta không biết mà đeo bám những cái mà một khoảnh khắc đó thì chúng ta là gì? Thì gọi là điên đảo. Nhưng mà chúng ta có điên đảo không quý vị? Thiệt, quý vị thấy có nhiều khi người ta bỏ tất cả những cái công sức và những cái thời gian rất nhiều, nhưng mà chỉ để tạo một cái gì đó nó rất là nhỏ nhặt, một sự danh tiếng, một sự tôn sưng, hoặc là một sự ca ngợi. Nhưng mà quý vị biết là nếu mà chúng ta sống không có khế hợp, không có chuẩn xác với những gì người ta nêu ra, thì quý vị có thật là hạnh phúc hay không, hay là chúng ta vẫn có thể là âm thầm tủi nhục. Đức Phật cùng bao nhiêu vị thánh tổ đã gạt tất cả những gì mà thế gian trân quý để đạt được cái gì mà người đã từng chứng nghiệm qua những công phu thiết thực. Cho nên những bài pháp của Đức Phật quý vị thấy toàn là những vô, vô, không, không, hoặc là từ bỏ. Nhưng mà đó là từ bỏ những cái thuộc tính đeo đuổi của con người chúng ta. Nhưng mà rồi khi chúng ta dẹp hết được những cái nhỏ nhặt, những cái mà vụn về đó, chúng ta sẽ thu lượm được kết quả rất là thiết thực và rất là cao quý. Nó miên trường, vĩnh viễn, lâu dài hơn. Thì người Phật tử chúng ta bỏ tất cả những gì đó mà người đời mà đeo bám, để chúng ta đạt được cái mà chúng ta đã từng chuẩn xác, đã từng lập ra một cái lập trường. Cho nên quý vị thấy ở đời nếu chúng ta có những cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt sinh hoạt, nhưng cái đó nó không có quan trọng. Có thể chúng ta đánh mất, chỉ khi nào chúng ta mất đi những cái nhân cách đạo đức, hoặc một cái tấm lòng bao dung trang trải không còn thực sự đó, cái đó mới đúng là cái nhục. Còn chúng ta được vinh hiển về sự thành công, về sự làm ăn kinh doanh, hay là chúng ta có được mọi người ca tụng, cũng chẳng qua cái duyên phước nó kết tập và thành. Nếu không biết bảo vệ gìn giữ, một ngày đó nó cũng sẽ như bong bóng nước và nó sẽ tan. Cho nên nhiều khi mới nói là vinh chỗ lợi danh là vinh nhục, đúng không? Mà nhục chỗ nhịn nhường ấy nhục vinh. Chúng ta biết nhường sang có thể là tạo những điều kiện gì đó cho cuộc đời nó có những cái màu sắc nó tươi đẹp, thì đó tuy có thể bị người ta nói nặng nói nhẹ hoặc người ta làm gì đó, nhưng mà lòng chúng ta vẫn an ổn. Cái đó mới là cái vinh, mà cái đó thì nó không thể mất được. Còn những cái hào nhoáng bên ngoài, chúng ta có thể dùng tất cả những cái liệu pháp hay là những cái xảo thuật rất là tinh tế để che đậy, nhưng mà quý vị có che đậy được nhân quả không? Ồ, cái nhân quả nó rất là chuẩn xác, nó chân chánh vô cùng, phải không chánh? Như vậy thì bây giờ chúng ta là người con Phật, nắm vững cái đường lối, lối đi lối về, thì cái nhân quả là một cái điều kiện chuẩn xác để có thể thành lập cho chúng ta một đời sống thiết thực, an vui hay là đau khổ. Như vậy thì cái vấn đề nhục hay vinh, chúng ta cũng không nên đặt vấn đề nó nhiều. Quan trọng chúng ta phải quán chiếu soi lại con người mình và thấy rõ được những cái dòng tư tưởng, những cái vận hành của con người thật mình, thì quý vị để tìm cách làm chủ nó và chịu hóa nó. Đây là một việc cần thiết cho những người con Phật. Chúng ta học giáo pháp rất nhiều, thật quý vị rất nhiều, nhưng mà nếu giáo pháp rất nhiều mà chúng ta không tiêu hóa được cái giáo pháp đó, thì tất nhiên học vị cái giáo pháp nó cũng không có giá trị gì. Hồi trước tôi có nói vì đời sống chúng ta được ví như cái bàn cờ vậy đó. Những cái con cờ nó đều có cái chức năng của nó, con chốt, con pháo, con xe, con ngựa gì đó, nó có bước đi của nó và nó thể vận hành cả đúng cái chức năng của nó. Và nếu mà chúng ta không biết có cái nhìn chuẩn xác á, thì chúng ta có thể vận hành bằng cờ nhưng mà nó sẽ lệch lạc và chúng ta có thể bị thua bán và có thể gục ngã. Nhưng mà người nào có cái nhìn mà thật là thấu sâu thẳm và cái nào có một cái hiểu biết sâu á, thì họ có thể vận hành những cái năng lực của những cái con cờ và có thể đạt được chiến thắng. Như vậy thì bây giờ cái chiến thắng hay thành bại nó không được nó thành lập bởi những cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng nó là một cái cảm xúc là nó thâm căn cố đế chứ không phải là hời hợt. Đó, đây là quan trọng. Như vậy thì bây giờ chúng ta là những người đang hạ con cờ, nhưng mà con cờ đó chúng ta được cái may mắn là được những người đi trước đưa cho chúng ta những cái phương thế hoặc là những cái liệu pháp rất là chuẩn mực mà chính các ngài đã từng giao chiến. Và con cờ đó nếu chúng ta điều khiển một cách mà sáng suốt đó, thì quý vị cái niềm an vui nó sẽ đến quý vị thực tiễn trong đời sống. Nói thật bây giờ quý vị, đời sống bây giờ càng văn minh, càng vật chất như chừng nào thì chúng ta càng khốn khổ và bức xúc nhiều, vì phải đáp ứng quá nhiều điều kiện. Thậm chí người ta mất đi cái tình người chỉ vì muốn đáp ứng những gì đòi hỏi cho cái cuộc sống thực tại. Đây là một cái sơ suất rất nhiều. Chúng ta có những thời gian để ngồi chung lại với nhau, có những thời gian ngồi tĩnh lặng để xem xét lại rõ cái ngõ ngách, những cái chi ly của phiền não để chúng ta tìm cách điều phục. Đây chính là cái vinh của con người. Quý vị nhớ sơ Đạo Trúc Lâm nói là công danh chẳng trọng, phú quý chẳng mà, tầm án xưa kia xem đà nhàn hạ. Tức là đối với một người mà đã thấu suốt được cái đạo lý, cái vận hành của tâm linh, thì công danh người ta không trọng, phú quý người ta không mà. Tầm án, những người đã từng làm những cái công danh bây giờ vẫn là mang tên tuổi là nhàn hạ thôi. Tần gian rủ hết thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng ngày đêm ron rã. Tức là tần duyên người ta dẹp hết, và không có mãi chuyện thị phi của nhân ngã, mà luôn luôn trao đổi một tấm lòng mình ngày đêm loan đả, tức là lúc nào cũng là chánh niệm tỉnh thức. Như vậy thì bây giờ cái nhục, cái vinh của người Phật tử chúng ta phải làm sao đem những cái nhục, cái vinh nó có giá trị thiết thực thì quý vị mới được an ổn. Còn không, chúng ta được cái nhục bên ngoài, được người ta ca tụng chúc đỉnh, khen thế này thế nọ, anh kia cô nọ được việc này việc nọ, nhưng mà quý vị thấy nó cảm xúc nhất thời thôi. Thế rồi nếu mà chúng ta không có nỗ lực để làm cho đúng cái lời khen đó thì vừa khen trước mặt là bị mặt nhổ nước miếng sợ lên liền đó. Như vậy thì bây giờ quý vị cũng đã từng kinh nghiệm quá nhiều về vấn đề vinh nhục của Đức Hòa Thượng đưa ra, là không phải là bỏ chúng ta. Chúng ta có quyền vinh, nhưng mà vinh cho đúng chỗ. Chúng ta có thể quyền nhục, nhưng mà nhục khi cần thiết. Có những lúc không cần phải vinh, vinh để làm gì, để mà công là sự tranh đấu, người ta hạ mình bỏ. Nhưng mà rồi nó bỏ đi cái đó thì nó đặt cái giá trị cao hơn. Nó hai cái nó hoài nhiều, bây giờ quý vị mới thấy là nó có giá trị chứ không. Chúng ta cứ tối ngày có thành kiến thế này, thành kiến thế nọ, bàn bạc chuyện này chuyện nọ, mất đi những cái thời gian cơ hội để chúng ta soi lại cái con người chân thật của chính mình. Như vậy thì Hòa Thượng nói là nhục vinh bóng nước quá đúng, tại vì cái đó nó chỉ có giá trị thoáng chốc thôi, rồi tháng qua thì chúng ta sẽ hết. Có một câu chuyện là có một anh chàng nghệ sĩ, họa sĩ rất là giỏi. Anh rất là giỏi, nhưng mà một hôm cái anh không biết là cái tình hình là mình cái trình độ mình như thế nào. Cái anh vẽ một bức tranh thật là đẹp, rất là đẹp. Cái anh ghi chú gì đó, trong bức tranh này nếu có những điểm nào xấu thì đề nghị quý vị cứ đánh dấu tên đó, tôi sẽ sửa chữa. Vừa nói xong bức tranh thì quý vị thấy hai ba hôm sau bức tranh đem thính nó đánh dấu tùm lum, trầu tối bụi cái bức tranh đó nè, coi như ở chỗ nào cũng bị phê bình. Cái anh chàng nghệ sĩ, trời ơi, bao nhiêu năm qua mình ráng cố gắng, mình thực hiện những việc gì rất là tốt đẹp, làm những việc gì cần thiết, mà sao bây giờ nó lại vẽ bức tranh mà thấy chỗ nào cũng bị sơ xuất. Cái anh cũng hơi buồn. Hôm sau cái anh đem cái bức tranh ra, anh vẽ một bức tranh cũng bình thường thôi, không cần cố gắng nữa, vẽ bình thường. Anh treo đó, anh ghi vô: trong những bức tranh này có những điểm nào xuất sắc xin quý vị điền vào. Như nào đẹp điền vào. Thì qua ngày hôm sau thì bức tranh nó điền hết, gần hết được bức tranh, chỗ nào cũng xuất sắc. Lúc đó anh mới bật mở được. Cái gì quý vị? Trong đời sống của chúng ta không phải là mình ai cũng như ai. Có những cái đẹp của mình mà lại cái xấu của thiên hạ. Có những cái vinh của mình nhưng mà cái là nhục của người khác, đúng không? Như vậy thì bây giờ cái quan trọng là làm sao vận hành cho nó phù hợp. Chứ bây giờ mình thấy những điều khen thì mình vui vẻ, là mình hấn hở. Người ta vừa chê cái buồn bã, phiền não, bực bội, tức là chúng ta cứ bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Cái quan trọng Hòa Thượng nói cái nhục vinh nó như bong bóng nước, dẹp đi con, quay lại để coi mình có vinh hay nhục. Đó là quan trọng. Công danh mãn đắm ấy là toàn những đứa ngây ngô. Mình mãn đắm với công danh là toàn là những đứa ngu ngây ngô. Phúc tuệ gồm to thực ấy chính thực, nên người trí tuệ, tức là vừa có phước vừa có trí tuệ đầy đủ gồm no, đó là con người có tiếng. Đâu Hòa Thượng đưa ra cái bài của ngài Thần Nhân Tôn như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy có thể sự lựa chọn của mình, mình có thể danh tiếng, nhưng mà cái danh tiếng đó không cần phải tự sinh, nó tự vận hành theo cái nhân quả, là chúng ta cứ làm những việc gì cần thiết và có thể đối xử bằng tất cả những tấm chân tình. Thì tôi nói quý vị, dù quý vị có chạy đâu người ta cũng lâu quý vị ra. Còn quý vị lừa đảo quý vị là thế này thế nọ, mà quý vị có trốn đầu này đầu nọ, ta cũng truy nã, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải sống với cái thực tại, những cái gì con người thật, mình sống với con người thấy biết như thật. Thì tôi nói quý vị, không có gì phải bàn bạc. Nó cũng có bong bóng nước cũng kệ nó, mà nó có thành hộp kim cương cũng kệ nó, nó không thành vấn đề. Thì cái quan trọng là nhất là mình soi kỹ lại cái đó nó hoàn thành hay không. Cho nên sự gốc rễ đấu tranh của con người á, nó bài bạc ra, vì lúc nào cũng là nâng niu, cũng phục vụ cho cái ta nhỏ bé này. Cái ta này quý vị nghe rất nhiều rồi, và chính vì cái phục vụ cái ta nhỏ bé này cho nên chúng ta cứ bị nó xoay sầm, nó nắm đầu đấy đánh đầu nọ, để làm chúng ta phải chuyên đạo. Có những việc chúng ta thấy nó rất bình thường, nhưng mà những người khác thì thấy rất là gút mắt, trái tay trái mắt. Có những việc mình thấy mình hết lòng, nhưng mà người ta lại phỉ bỏ. Cho nên bây giờ quan trọng là bây giờ quý vị cứ vận hành cho đúng theo cái chiều kích của nó. Tôi bảo đảm quý vị là tự động nó có lực rút. Còn quý vị làm nghịch lại vậy, nó sát bên vậy đó, thò tay nắm mà nó vừa nắm cái miệng điện giật, không có đồng bạn. Đúng không? Còn bây giờ mình né, chứ bây giờ nó cũng đẩy tới rồi quay qua lại rồi vô số độc đắc. Kỳ đó, nó ngộ quá. Cho nên mình thấy được như vậy thì bây giờ cái vận hành là mình ngay trung tâm điểm đó, mình thực hành là chúng ta chứ ngộ. Rồi không thì chúng ta kẹt. Một hôm là Khâm Sơn nè, Nhâm Đầu nè, Tiết Phong nè, ba người thì đi học đạo, đi học đạo. Thì mà ba người cùng bàn với nhau là chúng ta sẽ đến một nơi nào người ta có cái tinh thần mà hướng về đạo pháp á, thì người ta sẽ hoằng pháp nhiều. Thì hai người là vừa đi tới một cái dòng suối, thì cái dòng suối thì thấy trên dòng suối có một cái lá rau, lá rau rất là tươi mà rất là tốt. Trời ra cái Khâm Sơn Nhâm Đầu rất là cái Tiết Phong nói chết rồi, quý vị theo tính là cái địa phương này mình là bằng pháp giáo hóa, và quý vị thấy một người ở địa phương như này, cái chỗ rừng rú như vậy, lá rau như vậy mà không biết trân trọng, không biết quý giá, không biết lông nó bỏ trôi như thế này, một người mà coi thường những cái việc mà cần thiết như thế này, mình thấy mình giáo hóa uổng vô cùng. Quý vị thấy uổng không? Ở trong rừng rú mà tìm một cái, hồi đó tôi cỏ tôi còn cắt ăn được, không như lá rau bỏ. Rồi cả ba người nói thôi chúng ta đi chỗ khác, chúng ta còn pháp. Thì ba người định vừa đi, thì vừa bước đi chút xíu có một bọn con cư sĩ hớt hải chạy tới làm lưng nói quý hòa thượng nói, ủa có gì không, làm gì không, gì ông hốt hoảng vậy? Dạ thưa quý hòa thượng, hồi nãy giờ quý hòa thượng có thấy con rơi mất một món đồ rất là quan trọng. Con nói ủa ông rơi món gì? Dạ hồi nãy con đang rửa rau, con thấy con bị rớt một lá rau mà trôi, con chạy theo không kịp, sao nó lan qua nó ra mất tiêu, con kiếm hoài không thấy lá rau, kiếm rau nãy. Cái ba ông này đứng nhìn nhau cười, thôi ở đây hoằng pháp cho rồi. Lúc đầu mình suy đoán theo cái thành kiến mình, cái chỗ này như vậy thì làm sao chúng ta có thể đem giáo pháp được. Nhưng mà quý vị có chắc là thành kiến như vậy là đúng không? Trong khi ba tay này là ba tay tác gia chứ bộ, Nhâm Đầu toàn pháp với là Tiết Phong rồi là chạy đơn giản đâu, cũng thiền sư cỡ bự chứ. Nhưng mà rồi quý vị thấy nó cũng vậy, nó thành nó đoán không à. Trong khi đó thật sự là cái người ta đang trân trọng từ chút, chúng ta không biết nhục minh chỗ nào. Nhục minh chỗ nào cái gì? Nhục minh là do chúng ta chạy bên ngoài nhiều quá. Chạy bên ngoài chỗ đó rồi phán đoán người này, phán đoán người kia, trong khi cái chân mình thì lắm mê mà đem lấy đuốc mà rê chân người, nó cực vô cùng, đúng không? Tại sao mình không lo chùi sạch sẽ nhà cửa đàng hoàng đi đó chuyện khác? Chính vì vậy quý vị thấm lấy được như vậy, mình mới thấm trong đời sống của quý vị không có ai nó được hoàn toàn bình thường như vậy. Nó sẽ trải qua những cái giai đoạn, có những lúc nhiều khi quý vị những tay đại gia tỷ phú nhưng mà có lúc nhiều phải đi kiếm từng đồng từng triệu để xây sở. Chuyện nó rất bình thường, chúng ta thường thấy. Mà có những người chúng thấy không thấy ồ gạt gạt đi chân đất vậy đó, nhưng mà cầu kịch cái vô cái bán được miếng đất cho Nhật cái rồi được có cả trăm cây cả ngàn cây, nó là hay đó. Mà chuyện này có thật trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì cái sự vinh nhục đó chúng ta không thể kết luận bằng cái phía bên ngoài. Cái tục khí và đạo khí nó được quan trọng nhất là cái nhân cách của mình, nó đối xử với nhau, cái đó mới là dù nó trải qua bao nhiêu cái sự thăng trầm chúng ta vẫn giữ vững được. Còn cái kia nó là cái sự vận hành của nhân duyên. Quý vị có phước nhiều, có điều kiện nhiều, quý vị tạo những điều kiện thuận tiện, quý vị sẽ gặp những cái thông suốt đó. Còn nếu chúng ta vô tình lầm lỡ vụng về làm gì đó, chúng ta sẽ gặp những bức xúc. Như vậy thì bây giờ cái đó nó, những cái bức xúc hay là những cái thuận tiện đều là những cái bài học cần thiết để chúng ta vận hành. Còn không chúng ta, nếu không thì chúng ta cứ để nó trôi theo, để rồi nó làm tan vỡ đi tất cả những gì chúng ta thân quý. Cho nên trong đời sống quý vị, sở dĩ có người ta đấu tranh, người ta giành giật với nhau, vì do người ta không kiểm soát được cái vận hành của cái con người thật của mình. Cho nên Đức Phật ngày nọ trong Tăng Chi Bộ Kinh tại Samagama, Đức Phật có nói: này các vị tỳ kheo, nếu các ông mà sống trong một đoàn thể mà có những cái phẫn nộ và hiềm hận, những người nào phẫn nộ hiềm hận, tật đố và não hại ha, gian dối và lừa đảo ha, rồi chấp trước tà kiến rồi chấp trước những thành kiến mình rất khó từ bỏ, Thì này các vị tỳ kheo, những người nào mà hiềm hận, phẫn nộ, giả dối, thật đố, tham lam, mang cá, lừa đảo, chấp trước tà kiến và có ác kiến là không từ bỏ được cái đó, những người đó nó sẽ gây sự bất hạnh, sự đau khổ và sự bất an cho những người xung quanh. Này các vị tỳ kheo, nếu gặp những người có những tình trạng như thế, các ông phải đoạn trừ để chúng ta dẹp đi những ác tánh căn và chúng ta đem lại sự hạnh phúc an lạc cho những người xung quanh. Thì Đức Phật nói cái sở dĩ sự đấu tranh, sự giành giật với nhau vì chúng ta hiềm hận, giả dối những cái gì không có hợp với mình. Rồi những gì mà chúng ta quen bản ngã này, người ta hơn mình, thì chúng ta có danh tật đố, là chúng ta ưa có xào qua nấu lại để mà đánh ngã những người mà có thể vượt qua hơn cái nhận định của mình. Chính vì vậy bây giờ quý vị thấy trên đường đi chúng ta bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái bức xúc, mà nếu chúng ta không có vận hành nó đúng thì chúng ta cứ để những ác tánh căn đó nó len lỏi vào trong đoàn thể, thì tôi nói quý vị, con đường chúng ta rất nhiều chướng ngại. Nó chướng ngại nó làm cho chúng ta nó phải vất vả mọi mặt thế này thế nọ, và từ đó nó làm cho chúng ta là từ đó tạo những quan cái với người bên đề. Mà thật tôi thấy nói thiệt quý vị, có những chuyện chúng ta thấy rất là vớ vẩn, nhưng mà cũng vì ăn thua tranh đấu từng lời qua tiếng lại hoặc là những cái ý kiến của mình mà vô tình chúng ta làm cho cái đời sống chúng ta nó rất nhiều cái vướng mắc. Và chính vì vấn đề vướng mắc đó, chúng ta lại tạo cho mình thêm những cái thống khổ, những phiền não. Cuộc đời nó vẫn bình thường chứ không có vấn đề gì cả, nhưng mà nếu chúng ta không vận hành đúng thì chúng ta sẽ bị nó trói buộc và nó làm cho chúng ta bức xúc. Ngay cả việc tu chúng ta cũng vậy. Thật sự quý vị, có những người quý vị bình thường lúc mà chưa tu á, chưa có sinh hoạt đạo tràng, thì người đời sống người ta rất là bình thường, hài hòa lắm. Nhưng mà một khi vào sinh hoạt đạo tràng một thời gian, tự nhiên bắt đầu những cái chuyện lục đục, chuyện gia đình, chuyện này, chuyện nọ xảy ra, rồi ngay cả vấn đề như nào. Như vậy thì bây giờ rõ ràng đạo pháp nó không có vấn đề đó, nó luôn luôn đem cho chúng ta những cái thứ tự, những cái logic mà chúng ta áp dụng không đúng thì tự nhiên nó sẽ quần chúng ta. Có một anh chàng nọ sống ở trong một ngôi làng, anh có sức khỏe rất là mạnh, mà làm cái việc gì trong làng anh cũng giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ mọi người, đem việc này việc nọ, là mọi việc trong làng lúc nào cũng được anh lo lắng giúp đỡ. Nhưng mà một hôm thì anh nghe nói có một cái chất cành rất quý giá. Cái anh mới nghe nói quý giá, mà cái chất cành đó nó khi mà người ta lấy được, người ta sẽ được giàu có và được đầy đủ những điều kiện như ý. Bắt đầu anh khởi ý trong thời gian bây giờ anh bỏ ngoài làng để đi tìm chất cành đó. Ví dụ quý vị biết tìm cành thì phải làm gì? Ngắm ngải, đúng, ngắm ngải. Ngắm ngải mới tìm cành đúng không? Thì sau khi một đi tìm cành đó, ngắm ngải tìm cành, thì quý vị biết mọi cái việc gì nó đều có cái tác dụng hai của nó. Quý vị ngậm ngải thì để chống đi tất cả những cái lam sơn khí độc của rừng núi, hoặc là chúng ta bị thú dữ nó gặp ngải nó sẽ tránh ra, đúng không? Ngậm được cái ngải đó thì rồi chúng ta mới đi trong rừng có kiếm những cây nào mà dầu gió gì đó, ta kiếm ra cái trồng rồi bắt kiếm ra thì nam đại khái phải có cái ngải, chứ không thì chúng ta giữa đường bị sốt rét, đúng không? Thì anh ngậm ngải một thời gian, ngậm tới ngậm lui ngậm hoài một lát thời gian ấy, cái chất ngải nó có hai mặt, nó vừa giúp mình là tránh xa được những cái độc, nhưng mà nó lại có cái tác hại, tác dụng phụ, nó làm cho cái người ta bị giống như nó lì, mà bắt đầu nó mất đi cái nhân cách con người luôn. Nó bị cái ngải nó làm lì luôn. Thì một hôm á, sớm làng lúc nào cũng trông vì thấy anh này anh làm việc cái gì anh cũng giúp đỡ cho dân chúng rất là tốt, mà tại sao bây giờ anh đi mãi đi hoài không thấy trở về, anh thấy rất buồn mà cứ trông ngóng ngày. Thì một hôm bỗng nhiên trong cái làng xuất hiện một người rất là to lớn, quay lại và người ta vừa nhìn lại thì thấy một anh chàng nửa người nửa ngộm nửa rượu ươi rất là ghê, mà anh chàng đó đang đứng đang nhìn đó. Anh chàng đó là ai quý vị? Là mình chứ ai. Đúng không? Mình có ngầm ngãi không quý vị? Để lát con biết ngầm ngãi hay không. Anh chàng nó quá xà niên. Quá xà niên tức là cái người không thật ra người. Xà niên giống như là một người gì nửa người nửa thú. Cho nên từ một thời gian đi tìm cái tầm đó để ảnh phục vụ cho cái đòi hỏi, những tham vọng của con người, cho nên bây giờ ảnh bị cái chất ngãi nó phá hủy. Thì chúng ta cũng vậy quý vị, đang sống trong chăn im niệm ấm từ cái tuổi thở mới đứng lên mới nằm nôi bắt đầu lên không biết gì, cái bắt đầu hôm nay cái thích cái này tội cái kia vòi cái nọ vĩnh cái kia, bắt đầu đa đeo bám dính mắt đòi được này được nọ, đủ thứ chuyện tình cảm, đủ thứ tiền bạc của gái, nó làm cho tâm linh và mà lúc nào cũng phải tìm cái đó nó mới đáp ứng được sự đòi hỏi thỏa mãn của mình. không? Tức là cái trầm tức là tìm cái an lạc mà không thấy được, trầm đó là nó chìm. Mà tìm cái trầm đó thì tự chúng ta cần ngậm ngãi làm gì? À, bắt đầu ra ngoài đời ngậm ngãi bằng những chiêu thức, những kỹ thuật lường qua đấu lại, rồi là sàng qua sàng lại, những cái xảo thủ để làm sao đạt được cái trầm đó để ứng phương cung ứng cho cuộc đời, đúng không quý vị? Ngay cả tình cảm cũng vậy nữa, lừa qua đảo lại để trình nó nuôi đó cho mình, ổng có tao chứ phải của mày, bắt đầu tranh đấu với nhau. Rồi bây giờ sau một thời gian tranh đấu, chúng ta đều gặp gì? Gặp những tai ương vất vả khốn khổ đủ thứ chuyện, bị tạ áp xích, bị rạch mặt, bị đủ thứ chuyện, bắt đầu thôi chán qua bỏ vô chùa, vô chùa thành sinh hoạt đạo tràng, bắt đầu tu hành, tu hành đạo tràng chúng ta tìm lấy tiếp tục cảm ngãi, cảm ngãi vô ngãi, vô ngãi là vô ngãi mà ngãi vừa vừa không chịu ngãi đúng ngộ, ngãi trực chỉ nhân tâm mà tối thượng thừa, chứ không chịu là căn bản không chịu bắt chánh đạo, khi kiếm kẻ thứ dữ mà để nhiều khi gặp bắt không sao, đúng không? Ngậm đủ thứ pháp môn, đủ thứ cái này cái đó, đụng ra xuất chiêu toàn thiền tạo thánh đối thảnh lăng xăng chạy vòng vòng, đúng không? Rồi quý vị khi đi về thì quý vị làm sao? Một hôm tự nhiên mình tu mình không biết mình đi đường nào, ôi sao nó mới đi cũng phiền não chứ, không có được cái tâm hồn như người thanh người xưa yên ổn an lạc, vì chúng ta dùng cái chất nó quá lộn, nó quá quá độ đó, quý vị thấy không? Thì chân ngại đó là làm gì? Nó hại lại mình. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy, nếu mà quý vị muốn tìm cái chất trầm đó thì quý vị phải làm sao? Thì thầy tổ nó nói nhiều quá rồi, phản quan tự kỷ, tìm cái trầm đó, môi móc những gì che lại là trầm nổi lên, chứ chạy ngoài chi, chạy ngoài chi thì cái trầm nó càng ngày càng lún càng chìm, đúng không quý vị? Thì cái chất trầm đó không phải tìm đâu xa hết, tìm cái chỗ bong bóng nước để bỏ, bỏ bong bóng nước đi để tìm cái hòn ngọc quý. Là nhắc nhở rất nhiều mà nhiều khi chúng ta thấy như vậy muốn biết như vậy vậy nhưng mà vẫn bị cái ngải nó cái trầm nó lôi cuốn coi vậy chứ cũng bỏ không được. Đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ giữa hai cái sự đấu tranh với nhau, quý vị cần đấu tranh cái gì? Cái nhục minh của người Phật tử là cái gì? Cái nhục minh đó là mình làm sao mình phát huy được cái vinh thật sự và cái nhục không cần thiết. Có những lúc người ta chửi mình, cái nhục này không cần thiết, nó không quan trọng, vì có thể người đó là không bình thường và có thể người đó không hiểu mình, bỏ. Nhưng cái vinh đó là làm sao được cái vinh thật sự, là con người mình có những cái thật là đáng để mà khơi dậy phát huy, đó là cái vinh. Cái vinh đó là mình hưởng lại, mình và cảm thấy mình quay lại mình nhìn lại con người mình, nhưng mà mình thấy không có xấu hổ, mình thấy không có gì khúc mắc, đó là cái vinh. Cái vinh của mình ta với chính ta chứ không cần với ai. Quý vị nghe bài kể của bà Thanh Quang không? Dừng chân ngoảnh lại trời non nước, đừng đi nữa, đừng có tìm tâm nữa, quay lại nhìn lại một mảnh tình riêng ta với ai, ta với ai quý vị? Ta với ta phải chừng hai ta. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đơn giản là việc đấu tranh nhục vinh thành bại nó là sự vận hành tự nhiên. Chúng ta có thể làm bất cứ một việc gì đó, nhưng mà cái của con người chúng ta phải khai thác cái đó là ông chủ, nó đủ vận hành những vui buồn khổ sở trong cuộc đời này, đầy nắm được cái gốc rồi, quý vị muốn làm gì làm tung bành, nắm được cái ngõ cách đó, con nói thật quý vị không có gì len lỏi vào được. Mà cái nhiều khi chúng ta cũng nắm vững lắm, nhưng mà tổ chúng ta bị gì, những cái thói quen, những cái tập khí, rồi những cái thuộc tính chúng ta bỏ không được. Nhưng mà không sao, tại vì đạo đời với đạo nó sát nhau, nó không có cái sự vận hành sai khác. Chúng ta khéo vận hành nó đúng theo cái chiều kích nó thì đương nhiên chúng ta sẽ đạt được, nắm vững được cái vận đạo vấn đề đó. Mà tôi nói với người con người mà thật nó không có xa, nhưng mà vì nó gần quá nó để vậy nên không thấy, sát quá không thấy. Bây giờ đuôi nó ra, đừng gần quá mà đừng xa quá, cái thì chúng ta thấy được chúng ta trong cái yên ổn. Quý vị nhớ cái giai đoạn của ngài Văn Hỷ không? Một hôm lên núi đi ngủ đại sơn tìm băng thù á, cái gì nhé, ví dụ đây rồi tìm băng thù mà gặp ông già cởi trâu, thì gặp ông già cởi trâu rồi ông già mới mời vô nhà uống nước này nọ cái rồi uống nước sau đàng hoàng, cái ông thấy ông già đem ra một cái ly, cái bình tách rất là đẹp mà bằng ngọc á, cái gì đó rất là quý, rồi ông uống, mời ông uống nước đàng hoàng, cầm ly nước uống đàng hoàng, cái hỏi dơ lên ly nước hỏi ở phương Nam có cái này không, cái Quan Thù ông Quan Hỷ nói tụ cái ngọc đẹp, cái ly mà đẹp quá vậy mà sao mà anh Nam không giờ thấy được, không có. Dạ thưa ngài, và thì không có, không có, để tôi uống thử được phải không? Không có làm sao uống, biết uống nước, Ông kêu ngớ ngẩn không biết, không có lấy cái gì uống nước. À, cái ly này bây giờ thầy tôi nói gì, có cái ly đựng nước uống, nhưng bây giờ không có cái ly, quý vị lấy cái mông dùa uống được không? Được quá chứ, miễn có chỗ đựng nước thôi, cậu đâu cần phải ly ngọc, ly sành, ly thiên thường cũng uống được, ly mũ cũng được, hay là ly giấy cũng được, đúng không? Nhưng mà sao, tại sao ông kia ông hỏi là nếu không có thì lấy gì uống? Quý vị tự quý vị hiểu, quý vị trả lời được, à có tánh thấy tánh nghe tánh giác gì đó cũng được, nhưng mà cũng chỉ là cái thấy thôi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta làm sao vận hành được cái biết uống nước đó thì quý vị sẽ được yên ổn. Cái đó nhục vinh đó, là chỗ đó đó. Rồi bây giờ Văn Hỷ mới không hiểu, hỏi lại, dạ thưa bác, ở đây chúng đông hay là ít? Thì ông già chỉ trả lời nói là trước bàm ba sau có bàm ba. Quý vị nghe luận rất nhiều vấn đề này phải không? Trước bàm ba sau bàm ba là sao quý vị? Hả? Có thể luận gì cõi tam tập thiên bàm ba không? Trước bàm ba sau bàm ba. À, ông kia không ngớ ngẩn luôn. Và cuối cùng sau cùng Văn Hỷ từ giả, thì vừa từ giả xong thì thấy ông già dẫn con đứa bé bay lên núi mới biết là Văn Thù. À, lúc đó mới cảnh trời ơi, mình gặp Văn Thù mà mình không biết, là tức, bây giờ ổng không chịu thua, bắt đầu về nhà tìm sư học đạo, mới vô ngày Ngữ Sơn á. Thì vô ngày Ngữ Sơn một thời gian học, hộp bật mở được, nhận được cái trước 33 sau 33. À, cái bắt đầu hôm đó là nghề làm cái nghề điện tọa, cái gì biết điện tọa là cái người mà nấu cơm cho đại chúng á, bắt đầu quậy cháo quậy cháo. Thì vừa quậy cháo đến lúc đó thì ông già là hiện thân Văn Thù đến, thì vừa hiện Văn Thù đó, ông quậy cháo, ông rút cây quậy ông đập vô cái bóng đó. Văn Thù là Văn Thù mà Văn Hỷ là kệ Văn Hỷ, đừng có lộn xộn. Cái này quý vị nghe rồi rất là nhiều. Ở giám tập Văn Thù thì lúc đó thì ông Văn Thù bắt đầu nói kệ, à dưa đắng đắng tận gốc mà dễ ngọt ngọt tận ngọn, không nhà tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đồng, tức là dưa nó đắng hay là ngọt gì nó từng từng gốc tới ngọn, mà bây giờ tu hành bao nhiêu đại kiếp đó, mà vẫn bị lão tăng đồng, tức là ý hết là bây giờ chúng ta dù có chứng minh mình là một người tối cao tối tôn đệ nhất, nhưng mà đối với người nhổ đạo nhận được cái đó rồi, cái đó không thành vấn đề, vẫn tận đồng. À, anh như vậy thì bây giờ rõ ràng chúng ta thấy rồi, những vấn đề nhục quýnh nó bên ngoài nó không thành vấn đề, quan trọng quý vị khám phá được cái con người thật quý vị thì tất cả những đó đặt bỏ luôn, hoặc khỏi cần nó tự tan bong bóng nước đó, nhục quýnh ra chỗ đó. À, quý vị nắm được vấn đề đó thì thương ghét hạ sương mai nó không có vấn đề gì cả. Vậy bây giờ quý vị thấy rõ ràng từ giáo pháp bao nhiêu để đưa cho quý vị đến, nó không ngoài vấn đề là làm sao mình khám phá lại, có phải lại cái con người thật của mình. Thật mình nghe rất là nhiều cái ngôn người vô vị chân nhân hoặc là bản lai diện bộ kiện, nó rất bình thường, nhưng mà quan trọng thì chúng ta không thấy được. Chính bản thân chúng tôi là cũng chỉ thấy cái bóng thôi, láng láng là do công phu đó, nhưng mà nắm được cái con người đó ta từng làm chúng ta điêu đứng là vất vả cũng vẫn không phải là một vấn đề là nhỏ nhen. Cho nên chúng ta phải học làm sao phải thực chứng, phải nắm vững, mà quý vị không cần phải tìm, không phải cần tự tìm cái cầm, mà quý vị làm sao bỏ được cái gì nó làm cho quý vị trầm, là quý vị thấy được cái trầm nó làm cho mình bị có buộc bị chậm, mình loại nó ra thì tự nhiên nó nổi lên, mình trầm là mình chìm, à mình bị bó buộc bị che đậy. Bây giờ quý vị bỏ đó thì qua thử nói nhục vinh nhiều hay là thành bại hay là được mất hơn thua, dẹp đi, chúng ta sẽ đỡ vất vả, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải lo lắng, thì tự nhiên cái con người chân tập hay lên. Văn Hỷ là chỗ đó đó, ban đầu thì còn đi tìm Văn Thù thế này thế nọ, nhưng một khi chúng ta đã nhận được, hiểu được và thẩm thấu được thì dù có ông Phật hay là bất cứ gì đó vẫn là chuyện bên ngoài, nhưng mà phải nhận được nha, chứ còn không thì chúng ta mất cái phương tiện, nghĩa là quý vị đến rồi thì mới bỏ phương tiện, chưa đến để đang đi giữa đường mà bỏ xe bỏ cầu là nó đi bộ bệnh luôn á, đúng không quý vị? À, cho nên mình phải hiểu pháp, mình nắm vững đó, mình trao dồi hai cái nó hòa nhập với nhau, thì từ cái hai cái hòa nhập với nhau chúng ta sẽ nắm được cái vững đốc của niềm tin. Chứ nói thiệt quý vị đó, nhiều khi cái nhục cái vinh đó, nó tự hại mình. Quý vị sống nghèo khổ, nghèo còn thấy dễ thương, bây giờ lên bây giờ chút xíu nó làm khách ngang xương, đúng không quý vị? Mấy lúc nghe chảnh chảnh gì đó lúc là mình nghèo thấy dễ thương lắm, nói gì cũng dạ dạ dân dân, sao cũng được, cũng dĩu gì cũng làm, vô được một hai nắm gì đó bắt đầu nó bắt đầu chống nạnh sừng sộ lại, mày cãi tao không được. Đức Phật gọi là giàu lên dễ sanh tật đó quý vị. Giàu lên dễ sanh tật mà thiệt. Tại Rajagaha Đức Phật cũng nhắc nhở các vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo chúng ta phải nên cẩn thận với lợi danh, cẩn thận với những hình tướng bên ngoài. Này các vị tỳ kheo, khi một người mà được điều kiện người ta tôn trọng và được những điều kiện thuận tiện về vật chất bên ngoài, người đó rất dễ bị tham dục lôi cuốn, rất dễ bị đam mê dính mắc và rất dễ bị người ta trói buộc. Hãy dạo lên bắt đầu nó có những cái việc đòi hỏi như việc này việc nào. Này các vị tỳ kheo, rất ít có người khi đã được những điều kiện thuận tiện từ vật chất bên ngoài mà người đó không có đam mê, không có dính mắc, không có đắm say, thì người đó không phải là người đơn giản. Rồi Đức Phật có nói kệ: loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ quá độ mê say với các dục ở đời. Thiệt, nhiều khi chúng ta cứ chọn những cái gì nó đáp ứng những gì thật sự mình đòi hỏi là vinh, mà cái gì mình thất bại mình thua thiệt là mình nhục. Cho nên người ta đắm say trong đó, nhắc các tài sản rồi dục vọng trong đời, và mình giống người ta điên dại vậy. Có những lúc không đạt được những cái gì vừa ý, người ta xấu xé, người ta làm mỗi cách gì đó để đạt được. Cho nên là cái phần là họ người đã điên dại trong các dục ở đời, họ đã quá độ mê say, chẳng khác gì con nai không thấy được bẫy sập. Giống như con nai nó chỉ đeo đuổi theo những cái mà người thợ săn đưa ra nhử ra để nó đạt được cái đó, mà nó không thấy được bẫy sập. Rồi về sau họ đau khổ và chịu quả báo ác nghiệp. Nếu mà họ đắm say trong đó, dính mắc đó, thì họ sẽ bị đau khổ trong cái quả họ tạo ra. Giống như con nai nó nhào theo những miếng mồi do người thợ săn nhử ra, thì một ngày nào đó nó sẽ rơi vào bẫy sập. Thì Đức Phật cũng nhắc nhở như vậy: chúng ta có quyền có tiền, chúng ta có quyền giàu, chúng ta có quyền có của cải, có tài sản, nhưng mà phải biết làm sao vận hành cho nó đúng vị trí của nó. Từ cái tài sản của cải vật chất đó, chúng ta lèo lái làm sao làm những phương tiện để đáp ứng cái mục đích lập trường và những cái chí hướng của mình. Quý vị rất là nhanh, mình giàu cũng được nhé, nhưng mà mình biết có ứng dụng. Còn nếu mình không biết, những cái giàu đó nó lại vô tình nó là bơm phồng, nó làm cho nó tăng trưởng, nó căng phồng lên cái bản ngã mình, thế rồi chúng ta bị che bởi những cái ý tưởng đó, là thế rồi cái tài sản nó làm chúng ta điên đảo. Hai cái nó phối hợp với nhau như vậy. Như vậy bây giờ nếu mà chúng ta giàu lên mà chúng ta có những điều kiện như thế, thì quý vị phải làm sao? Chúng ta phải làm sao biết làm sao thấu suốt được cái đầu mối nguyên nhân của cái giàu đó để chúng ta vận hành đúng. Chứ bây giờ chúng ta giàu lên để rồi giàu quá, lo quá, không biết làm gì, bắt đầu học chuyện này, học chuyện nọ, đòi hỏi chuyện này, họ đòi hỏi chuyện nọ, thì chính cái giàu nó lại là cái chất trở ngại và nó làm chúng ta bị sa ngã lụt. Mà chuyện này rất là thường quý vị. Bắt đầu có tiền có bạc bình thường thì không sao, bắt đầu có tiền có bạc là bày ra cái chuyện ăn uống cờ bạc rượu chè trai gái chim chuột gì tùm lum để tạo ra biết bao nhiêu cái gút mắt trong đời sống. Mà chuyện này rất nhiều, cho nên mình chúng ta được cái duyên may là chúng ta thấu hiểu giáo pháp và đang có thể nghiên cứu để có cái nhìn sâu sắc, thì bây giờ quý vị có tầm bạc tỷ trong tay, quý vị vẫn vận hành đúng. Cho nên lúc bên ngoài nó không có đề, mà do cái sự vận hành của mình. Hai cái vận hành được cái đó, quý vị đưa ra và quý vị sẽ đạt được, nắm vững được vấn đề đó. Không có ai làm có thể chi phối được quý vị, dù quý vị có giàu lên và có gì làm tỷ phú, cái đó không thành vấn đề. Người giàu nó cũng có cái khổ người giàu chứ, người nghèo có cái khổ người nghèo. Giàu nó giàu, người giàu cũng khóc mà. Nhưng mà cái người nghèo thì mong cầu mình có được tiền của, người giàu thì tiền của có rồi lại mong cầu mình được danh tiếng. Thì nếu mà chúng ta đi thấy tiền của danh tiếng mà nó có lợi ích thiết thực, chúng ta có quyền phát huy. Nhưng mà nếu mình thấy nó, mình đạt được cái đó bằng tất cả những cái sự cực khổ, những sự vất vả thế này thế nọ, để rồi được một hai cái tiếng thơm rồi thoáng qua là cũng hết, thì được làm cái gì? Tại sao chúng ta không biết tìm những cái mà nó theo chúng ta từ cuộc đời này cuộc đời nọ, thì chúng ta yên ổn. Hai cái nó phải hòa hợp với nhau là được. Như vậy thì bây giờ trong đời sống, quý vị muốn được yên ổn, muốn được như thế, thì quý vị phải làm sao vận hành cho nó đúng theo cái chiều kích đó. Ở đời người ta nói là mình muốn được tiếng thơm á, muốn được tiếng thơm thì mình phải làm sao cho mọi người trao dồi được những cái điều kiện thuận tiện. Mình phải biết mở lòng ra, phải biết chia sẻ những gì khi người ta cần thiết. Tại vì lúc cái đó tôi nói quý vị, lúc cái cần nó giá trị hơn. Quý vị no thì người ta có cho cơm quý vị cũng không có giá trị, nhưng mà người đói á, người ta cần. Như vậy thì bây giờ trong đời sống có những lúc chúng ta mất vấn đề này, nhưng mà chúng ta được vấn đề khác. Cho nên chúng ta phải vận hành làm sao cho nó hòa nhịp với nhau. Trong đời sống ta nói vậy, không có ai mà hoàn toàn đứng riêng một mình được. Có những cái chúng ta thấy nó đến chúng ta một cách rất là bình thường, đơn giản, nhưng mà khi mà đụng chuyện, tự nhiên có bàn tay nó rờ à. Nó rờ bàn, nó làm cho chúng ta theo cảm như nó phát huy được tất cả những cái mà cái gì chúng ta bị dướng mắt. Nó ngủ lắm quý vị, tôi thấy những người nhiều khi mình thấy không ưa, không có thích, nhưng mà nhiều khi có những việc mình gặp sự cố thì chính cái người đó lại giúp chúng ta. Chuyện này là cũng không phải là hoàn toàn, mà cũng thường xảy ra. Như vậy thì bây giờ trong huynh đệ chúng ta cũng vậy, khi sinh hoạt với nhau có những người có kiến thức hiểu biết như thế này, hiểu biết thế nọ, chúng ta trân trọng và luôn luôn lấy cái kiến thức đó làm những cái trợ duyên cho chúng mình. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là ông đó mới tu, ông đó mới sinh hoạt không biết gì. Nên nhiều khi người ta không có đưa những ý kiến người ta, nhưng mà đưa ý kiến của những bậc đã đi trước, thì mình trân trọng cái pháp chúng ta phải trân trọng người. Được hai cái thì quý vị thấy rõ ràng mình sẽ áp dụng một cách rất là điêu luyện, là chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái mà chúng ta bị dướng mắt đó, nó thành được trở nên thông suốt. Hai cái nó hòa nhịp với nhau. Có những cái quý vị thấy người ta có nghĩ là bất tài, nhưng mà không chắc người ta vô dụng. Nhiều khi có người có tài mà không chắc gì là được lợi ích. Quý vị nhớ cái chuyện Trang Tử không? Chuyện Trang Tử một hôm thì Trang Tử mới đến nhà, đi xuống, đi lên núi thì gặp một cái cây khô cằn cỗi, nó xấu xí lắm mà nó mọc trên rừng. Cái mới hỏi đó, ủa mấy ông thầy phu nói sao cái cây này sao nó vẫn còn nguyên đây? Cái mấy ông thầy phu nói, dạ thưa ngài, là cái cây này nó xấu quá, nó cằn cỗi quá, nên tôi không có đốn về làm gì, đốn mấy cây tốt đem về, đốn mấy cây tốt đem về để mà sử dụng. Cái Trang Tử nói, vậy ha, bất tài cũng đỡ. Nhờ nó xấu xí cho nên không ai để ý, chứ không nếu mà cây tốt cây đồ đấy đốn mất rồi, đúng không quý vị? Cái ông đi về nhà có hôm qua nhà ông bạn, thì qua nhà ông bạn theo ông bạn đang chiêu đãi Trang Tử. Hồi chiêu đãi Trang Tử nó bây giờ ngài ở lại ăn cơm, cái bắt đầu kêu thầy tớ ra kiếm mấy con chim lại làm thịt đại Trang Tử. Cái ông thầy tớ vừa hỏi, dạ thưa ngài, bây giờ mình làm con chim nào? Cái ông kia nói, ông coi con chim nào hót dở làm trước, con nào hót ngay để nó làm, con nào dở thịt tới trước. Ok, dạ vô thịt. Trang Tử nói, trời ơi, có tài cũng đỡ. Có tài cũng đỡ, hồi nãy kia khen có bất tài, có tài cũng đỡ. Thì lúc đó các vị mới hỏi, dạ thưa ngài, bây giờ trong cuộc sống như vậy con phải xử sự là thế nào? Thì Trang Tử mới nói, này các vấn đề, bất tài và có tài đều cũng như nhau, nhục binh nó cũng như vậy. Chúng ta phải biết ứng dụng một cách tùy duyên, không nên thiên lệch một thế nào. Chúng ta tùy duyên hoàn cảnh như thế nào, chúng ta sự hợp như thế đó. Lúc mà cần bay lên bay như rồng, đủ điều kiện bay đi. Còn lúc mà cần phải bò, bò như rắn, chứ bay làm vào nó thịt mình đó. Ở lúc mình làm rắn mà mình thế lực mình không có điều đó. Vậy thì lên, lúc mình lên thì lên như rồng, lúc là bò như rắn, thì không có ai làm bị được. Như vậy quý vị thấy rồi, trong đời sống chúng ta vậy, những cái nhục binh đâu có ai đem đến với chúng ta, mà cái được thành bại hay là được mất không phải ai đem đến chúng ta. Khổ vui cũng vậy, do mình tạo, mình vận hành thì mình gặp. Vậy thì bây giờ lúc đủ duyên tất cả cầm lên thì chúng ta khóc, hết duyên thì trong xếp cờ chúng ta rồi cởi heo nái bắn dần cung của anh hùng. Còn thời thì cởi ngựa bắn cung, hết thời thì cởi heo nái bắn dần thun của anh hùng. Nói không vui thiệt. Vậy bây giờ những sự nhục vinh, những sự được mất trong đời có cái gì không? Nó là cái gì, nhưng không phải nó không có gì để mình đừng có dính mắt cái đó, để chúng ta cao dọn cái cần thiết. Cái cần thiết đó thì khi nào đủ duyên chúng ta sẽ phát huy. Đời người bao nhiêu quý vị, ai hẹn bao nhiêu. Làm sàng nó đụng chuyện một cái là giãy tay chào nhau rồi. Thì bây giờ tại sao chúng ta không vận hành những điều kiện cần thiết để làm sao phát huy được những cái mà nó đã bị chìm ẩn, cái cầm nó bị chìm đắm, phát huy lên đó. Chứ đừng cái gì vấn đề bên ngoài giàu lên là sanh tật này tật nọ, hoàn cảnh kiện của nó. Nhưng con người chúng ta thực chất như thế nào thì ta ráng cố gắng phát huy, và từ cái phát huy đó chúng ta sẽ đem tất cả những gì vận hành đó nó đúng trong vị trí của nó để yên ổn. Có một ông tăng ông vô ông gặp thiền sư Bồ Đức. Ông Bồ Đức ông cầm cái kéo kéo ra ông lợi mấy cái cây còn tươi tốt, nên là ông tỉa 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 Ờ thì tỉa tỉa đó con lát cái ông lợn cầm thấy mấy cái cây kia trong cái chậu, cái móc cái chậu ra giống như nguyên khổ rồi, móc cái chậu ra đem trồng chỗ khác, đem trồng trồng vô. Con lợn có mấy cái cây khô khô khô, cái ông lợn cái ông làm sơ sơ tưới cho cây khô. À ông làm rồi cái chỗ đất cái đình như ông lấy cái đất lấy cuốc lại ông đào 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 xới đào xới. Cái ông Tăng hỏi bà thượng làm gì con không hiểu. Nói bà thượng sao cái cây người ta còn tươi tốt vậy, bà thượng lại tỉa tỉa tùm lum vậy, còn cái cây khô người ta không biết sao mà bà thượng tưới nó gần chết thằng tưới gì, rồi đem cái này trồng cái nọ, rồi đất rồi đang vậy mà bà thượng xới xới gì vậy, đất nó sững sới chỉ trên cực. Thế bà thượng qua đất ta à này ông à, trong luật đời tu hành chúng ta cũng như vậy, con người cũng phải như vậy. À những cái cây mà nó tươi tốt á, nó mọc nó tươi tốt nhưng mà mọc tùm lum, nó không có thứ tự, ta phải tỉa cho nó có hình dáng. À giống như những ông Tăng còn trẻ còn sức khỏe còn đủ và biện luận nói này nói nọ kiến giải nói tùm lum ta phải tỉa bớt cho nó đúng vị trí đó. Nó hay nói nhiều mà nói nhiều lời thiên nguyện hoặc cuồng si chứ làm gì không, nhưng đừng nói nhiều lời hư vọng thiên nguyện hoặc cuồng si, nói ít mà tâm đắc đó là kẻ tu trì, nói nhiều quá ta tỉa bớt thì bớt nói đúng không? Rồi đó là cho nó ngay là cái cây nó thành ra cái dáng. Còn những cái cây mà nó đã nằm ở trong chậu này nhưng mà nhiều khi cái đất nó hút hết những cái tinh ba rồi, cái gì mình đem cái chậu khác kiếm đất sớ lên thì nó tươi tốt. Còn những cái cây khô lúa là những cái cây này hồi trước nó cũng tươi nhưng mà do cái duyên mình không săn sóc đặc biệt cho nó cho nên nó bị khô. Bây giờ đang cố gắng tỉa bớt những cái lá khô, bắt đầu chăm sóc nó, ở trong nó có những chất nhựa chất sống nó sẽ phát huy. Thì người kia cũng vậy, hồi xưa người ta cũng đã từng vinh dự, ta được gặp những điều kiện thuận tiện, người ta được phát huy, nhưng mà hôm nay gặp thời thế ta có những cái chuyện đó người ta phải bị vất vả, thì thôi chúng ta đang cố gắng tạo điều kiện tỉa bớt những gì mà khô héo để cho cây được sinh trưởng, nó sinh trưởng lên thì sau này nó được phát huy và cây vẫn tươi tốt, đúng không? Chứ đừng thấy nó khô khô cái mình chặt mình bỏ, nó vẫn còn chất sống. Người ta thất bại, người ta có thể vì vấn đề, vì hoàn cảnh, điều kiện hoặc nghiệp quả người ta hả, nhưng mà chúng ta biết phát huy thì hai cái đó nó yên ổn quá, đúng không? Thì bắt là chúng ta cứ như thế chúng ta làm thôi. Còn những đất đó nhiều khi quý vị thấy nó là phấn đất bình thường nhưng mà ta xới lên để cho nó trộn lẫn, có cái nằm trên cái nằm dưới thì nó trộn lẫn lên khí điều hòa, hôm nào chúng ta gieo một hột giống vào nó mất, nó rất dễ phát hiện đất xốp. Chứ giờ mình để nó khô cằn, hôm nào mình muốn gieo hạt giống mình chúng ta không chịu mà xới đất lên chúng ta bỏ xuống thì hạt giống không phát triển được. Thì trong đời sống cũng vậy, có những lúc chúng ta bị hoàn cảnh nó làm chúng ta bị điêu đứng cứng ngắc là không được là mình nó nhường nhuyễn, chúng ta xới lên và khi xới lên đó thì quý vị đạt được gì, chúng ta sẽ được cái điều kiện, cái mảnh thửa rồi chúng ta sẽ gieo hạt giống vào đó và chúng ta sẽ phát huy. Ở quý vị thấy một vị thiền sư hay là một người nông dân nó đều có những cái đạo lý của nó, mà cái đạo lý đó nếu chúng ta vận hành nó đúng thì nó đúng vị trí thì quý vị đều có kết quả thực hiện, đúng không? Hòa thượng đâu phải nói là những cái phá bỏ để hòa thượng chỉ cái xây dựng, chứ đừng nó phá bỏ rồi cái chấp trước mình chạy theo cái xây dựng đó thì nó cũng kẹt, đúng không quý vị? Pháp môn trong chúng ta cũng vậy, Đức Phật nói pháp để phá cái chấp, là mà chúng ta cứ ngậm pháp này rồi ôm một lát thành thành chấp pháp, đúng không? Còn mà biết cái pháp phá chấp đó thì những cái gì chúng ta vướng mắc là cái pháp là công cụ, còn mình ôm pháp mình giữ pháp thì là bị cái pháp nó làm chướng pháp, là sở tri chướng. Thì bây giờ vấn đề quý vị học, quý vị hiểu, quý vị nghe nhiều khi các vị thầy nói đi nó lại cũng một đề tài đó, nhưng mà mình phải xét lại mình đã thực hiện được chưa, một cái bình thường như vậy có thực hiện được chưa, đâu cần phải làm cái gì nó xa xôi nữa. Nó rất bình thường và nó không có vấn đề gì cả. Như vậy hai cái nó hòa hợp với nhau, chúng ta nhường nhịn với nhau. Không phải giáo pháp là phương tiện, nó khác cố gắng. À, Tử Hạ đã từng hỏi Khổng Tử, vậy thưa thầy, vậy chứ bây giờ nhân hồi đối với thầy thì sao? À, thì Khổng Tử nói nhân hồi thì đối với cái nhân y hơn ta, nhân hồi là có lòng nhân rất ơn hơn ta. Rồi cái ông Tử Hạ nói, dạ thưa thầy, vậy bây giờ chứ Tử Tống thì sao? À, ông nói Tử Tống á, thì cái biện của y hơn ta, tức là biện tại vô ngại Tử Tống. Cái Tử Hạ hỏi, dạ thưa thầy, vậy với Tử Do thì sao đối với ngài? Nó Tử Do thì cái dũng của y hơn ta, tức là Tử Do rất dũng mạnh. À, cái ông hỏi vậy thưa thầy, với Tử Nghiêm đối với thầy sao? Ồ, Tử Nghiêm thì Tử Trương chứ, Tử Trương là cái nghiêm trang của y hơn ta. Cái nó cái ủa Tại sao mấy ông này cái nào cũng hơn của thầy mà tại sao họ theo học thầy? Đúng không? Nhân hồi thì nhân hơn và Khổng Tử. Tử Do thì hơn về cái Dũng. Tử Trương hơn về cái Nghiêm. Không? Rồi Tử Đống hơn về cái Biện. Mà tại sao đi theo học Khổng Tử? Cái Khổng Tử mới cười: này các hạ, nhân hồi tuy nhân mà không có lúc biết bất nhân. Có lẽ khi nào quý vị bất nhân không? Mình vẫn nhân, nhưng mà những cái nhân nào mà đem lại những khốn khổ mà có thể đau khổ người khác, chúng ta phải bất nhân chứ, đúng không? Ta phải bất nhân. Rồi Tử Tống tuy là có cái biện, nó là biện tài nói gì cũng hay đó, nhưng mà không biết có lúc phải ấp úng. Chứ bây giờ cái người không biết gì mà mình ngồi biện tài: ô, tôi nói anh này đạo thế này thế nọ rồi, rồi tối thượng thừa, con trực chỉ nhân tâm, sao người ta không biết gì hết? Ta không cần, người ta không cần được những cái này đó. Mình không biết lấy cái là cái biện tài vô ngại. Còn những lúc người ta hỏi những lời đó, những đề cao, chúng ta phải giấu bớt, ấp úng: cho tôi không biết, tại vì này đó tôi không hiểu, tôi chưa chứng, để tôi biết cái này cái nào, tức là biết cái thấp hơn để cho nó phù hợp với cái trình độ. Chứ ai cũng lại nói chúng ta không biết bệnh ta, nó nói bậy tầm bạ, nói trên cao trên trời mà người ta không biết gì hết. Tức là biện tài mà không biết, và lúc phải ấp úng, cái lúc phải ấp úng không biết cái đó, nhưng mà cái biết đó biết vô dụng, có nói anh cũng không biết. Thì thôi tôi không biết, tôi nói anh cái anh có thể biết, đúng không? Rồi bây giờ hỏi vậy với Tử Tống ha, rồi bắt đầu hỏi Tử Do có lúc cái dũng, nhưng mà không có lúc phải biết nhút nhát. Có lúc cũng hầm hồ làm dũng mạnh lắm, nhưng mà có lúc phải rụt rè nhút nhát. Bởi vì nhiều khi cái đó mình có nhào lên, ví dụ thấy ta đánh lộn, tôi dũng lắm vậy là xương nhảy vô tôi can này nọ, mà không biết việc gì hết, thì cái dũng nó được cái gì? Họ mang hại thôi. Có lúc là thôi kệ, lúc mà có giải đó, những cái gì nó không có đem được cái lợi ích, thôi thấy người ta đánh lộn không, các thầy kheo đừng nên gần đi ra. Cái lúc phải nhút nhát, còn tôi nhát nhát thì thôi, hầu nhát thì sợ gì, cái đó tôi có gan cũng chẳng được cái gì, nhưng mà đụng tới cái gì mà nó mất đồ của tôi là tôi cỡ nào cũng gan hết đó, không thì dũng hết ra, đúng không quý vị? Tôi có thể mất của, mất tiền, mất bạc nào, nhưng mà đụng tới cái người của tôi là kẹt, đúng không? Đó, giữ cái gì đi đó thì có lúc mà chúng ta dũng, có lúc phải thì nhút nhát. Còn Trương á thì tuy có lúc phải là nghiêm can tề chỉnh, nhưng không có lúc biết là hài hòa dung hòa với mọi người. Có lúc chúng ta phải nghiêm làm một cái thế để cho người ta cái sự tôn trọng, nó có thứ tự, nhưng có lúc phải hài hòa để cùng nhau rồi sinh hoạt dung chung với nhau, chúng ta mới tạo điều kiện chuyển hóa người ta. Có những lúc phải như vậy. Cho nên đổi những cái họ hơn ta, đối cái ta dở hơn ta không đổi, cho nên họ theo ta là học của ta là tôi là làm thật. Quý vị thấy đạo đức Khổng Tử cũng hay chứ. Đức Phật luôn luôn đưa ra một con đường trung đạo, không bao giờ cho chúng ta một cách mà cực đoan. Từ cái sự hưởng thụ với sự mà khổ hạnh, không bao giờ có chuyện đó. Thì sinh hoạt chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta cần phải sử dụng cái năng lực mình để đem lại lợi ích thiết thực. Có lúc cần phải vinh để cho người ta tạo điều kiện người ta hiến lên. Có lúc còn phải nhục để vượt qua khỏi những chướng ngại đó. Bây giờ cho nên Ngài Giác nói là xét lời ác là công đức, người ấy là thầy ta chính thật, chớ vì bán bổ sanh thân quán, sao tỏ vô sanh thành nhẫn lực. Chúng ta cũng đừng có bị cái lời ác mà chúng ta phê bình. Nó lời ác nó là cái công đức, chính vì lời ác đó, một chúng ta thấy tránh xa, hai là chúng ta vượt qua những chướng ngại đó. Cái lời ác nó là ông thầy ra, nó là cái thước đo trình độ của mình. Mấy chúng ta gặp cái lời ác, chúng ta bị lời ác suy chuyển và bị lời ác nó chuyển quá, thì lời ác là thầy của mình, đúng không? Còn mình như như vậy thì mình chuyển quá được cái lời ác đó rồi, không có gì bán bổ, không có gì vấn đề khen chê vinh nhục mà sanh thân với oán. Người ta khen mình cái mình thân thấy thương quá, anh tốt đẹp quá, được rồi thì anh khen tốt, mượn nhiêu móc ra cười. Cái mà tao chê mày thằng đen đủ xấu túi rồi nọ, tao đen đủ xấu túi cho tiền tao nhiều chứ giờ một cắt tao cũng được nữa, đúng không? Cái này có, này có thiệt. Cho nên tôi canh người nào có tiền là tôi khen mày rồi. Sao tỏ vô sanh thành nhẫn lực, thì mình hiểu được cái vô sanh. Quý vị mình nhớ nha, tôi nhắc lại cái này, sau này có dịp chúng ta sẽ gặp lại. Quý vị giải thích cái chữ vô sanh là sao? Có phải là không sanh không? Có vị không sanh đâu quý vị, cái này là không có sanh phải không quý vị, đúng không? Vô sanh là không sanh, đúng không? Nó đúng. Nhưng mà quý vị có khi nào có nghĩ là vô sanh là cái không sanh, cái không nó sanh ra? Quý vị hỏi hiểu được đó không? Hẹn lúc nào sẽ về Bắc Nhã thì sẽ nói. Rất là siêu đẳng. Nó không sanh, không phải là phủ nhận mà là xác định. Siêu đẳng vậy đó. Nhưng mà phải qua một cái trường lớp, từ từ chúng ta sẽ hiểu. Trước mắt là chúng ta vô sanh là không nên sanh cái gì không đáng sanh, và nên sanh những gì không thể diệt được. Giai đoạn này phải như vậy mà. À, hai cái nó phối hợp hòa diệu với nhau thì chúng ta mới yên ổn. À, quý vị thấy rõ ràng một ông thầy có thể thua. Quý vị thấy đấy, trên đời này cái vấn đề mà riêng mỗi người, cái tài năng mỗi người nó khác nhau. Có những người rất là phát huy về mặt này, có người phát huy mặt nọ, nhưng mà nếu chưa toàn diện mọi mặt, có chưa được trung đạo, người đó không thể là con người là tiêu chuẩn. Giống như sao là Phật được gì, trí tuệ đệ nhất, một người liên là thần thông đệ nhất, đúng không? A năng lực là biện lượng đệ nhất. Nhưng mà những người đó tại sao người ta không có tôn trọng bằng Phật? À, mặc dù là vẫn tôn trọng đệ nhất, nhưng mà đệ nhất này nhưng mà vẫn đệ cuối của những cái khác. À, như vậy thì quan trọng chúng ta phải tìm những cái gì cần thiết để phát huy, và tìm những cái gì không thể phát huy để chúng ta đoạn trừ. Cái vô, Đức Phật là vô cái không cần có, mà cái có không thể vô, cái có sẵn không thể vô được. Chúng ta phải phát huy được cái đó. À, đó là vinh nhục cho đó. Cho nên cái vinh nhục của người đời với người đạo nó khác nhau lắm. Tại sao người đạo tới dấu đạo rồi người ta phải nhẫn nhịn thế này nọ, vì hòa thượng nói cái đó không cần thiết, nó ca ngợi em chút xíu và rồi hết. Đợt sau gặp lại chưa chắc thì nó ca nữa đâu, mà ông không đáp ứng với nó là nó dứt công ngợi mà ca, đúng không? Còn bây giờ nó chê ông như vậy nhưng mà chưa chắc gì chê, vì có xem cái lúc nó nhờ ông nó vẫn phải ca. Đâu nó như vậy, nó giống như cái sự vận hành của cái sự sân khấu của mình. Nó đủ thứ, mình thấy nhiều cái mình cũng nực cười, nhưng mà bản thân nhìn lại bản thân mình cũng chẳng có ra cái gì. Nhật minh bóng nước mình thấy nó rất là hợp và rất là hay. Rồi kế là gì, thêm một câu nữa, thương ghét hạ sương, sương mai. Sương mai thì hạ sương, cái gì biết nó sớm nó tàn, đúng không quý vị? Thì thương ghét hạ sương mai. Nhưng mà tôi hỏi quý vị cái thương ghét hạ sương mai quý vị ở trong người thân quý vị có dám bỏ không thương không? Biết là sương mai mà có dám bỏ không? Không dám bỏ. Tại vì sao? Mình cứ ngỡ là nó vẫn bền vững như thường. Nhưng mà phải công nhận, nếu có duyên thì nó vẫn bền vững. Nhưng nó bền vững ở trong một cái giai đoạn nào đó, đến khi mà trống lệnh cấm, lúc đó có bền không quý vị? Và thử nó hạ sương mai là như vậy. Mà nhưng mà chúng ta hiện tại, ngay cả hạ sương mai, chúng ta không phải nhìn những cái thực tại như vậy. Có những đôi gia đình sống rất bền bỉ tới cuối đời, nhưng mà đến lúc nó cũng phải tan, Cái hạt sương mai nó không có ấn định thời gian là 5 phút, 10 phút hoặc là cái một cả trăm năm. Nhưng mà cái quan trọng đó, hòa thượng muốn nói hạt sương mai tức là cái đó không bền bỉ, đúng không? Thiệt á, tình cảm nó phải là nó tối thượng của vị, nó đủ cái dạng. Không thể mình nói là vợ chồng với nhau rồi sống như là kẻ thù với nhau, vì nghe nói là con là nợ, vợ là quản gia vậy đó. Không phải vậy. Có những lúc vợ vẫn là người tiếp dẫn cho mình mặt này mặt nọ trong việc sinh hoạt, con nó vẫn giúp mình cho mình. Nhưng mà không phải nói là nợ quan gia để mà chúng ta bỏ, nhưng mà nợ quan gia để chúng ta đừng dính mắt. Có những thay đổi rất là bất ngờ. Quý vị thấy những đôi gia đình sống rất bền bỉ, nhưng mà có người nó chỉ thắng cấp, mới đầu thì còn khen ngợi rồi ca tụng, rồi gặp nhau thời gian cái thằng học tu kéo đánh đập cũng chuyện. Nhưng mà quý vị nói mình không phải bằng vấn đề đó, do cái duyên mình chúng ta tạo vậy, chúng ta phải gặp thì quan trọng chúng ta phải chấp nhận cái đó. Quý vị nhớ cái chuyện có một cái anh, có một cái anh chàng là tướng quân, có một cặp vợ chồng rất là xứng đôi, xứng đôi vừa lứa, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Thì nhưng mà cái hạnh phúc đó được kéo dài do vì duyên nghiệp, thì cái người chồng lại mất, lại bệnh mất. Ông chồng này rất là mạnh mẽ, mà cô vợ rất đẹp. Thì quý vị biết ông chồng, hai người sống hạnh phúc quá mà ông chồng này mất, trời ơi, có bà vợ thấy tội nghiệp lắm. Trời ơi, bà khóc lăn nỉ, trời ơi, chàng ơi, chàng bỏ thiết thế này, nó khóc thê cảm luôn. Không cần nó là bỏ ăn bỏ ngủ mà ngày đêm hàng xóm mà ai cũng tội nghiệp. Thì bữa đêm đó có một cái anh chàng tướng quân, anh dẫn mà anh tự tội đi ngang qua, thì nghe tiếng khóc mới vô, mới vô bắt tự tội ở ngoài cột sơ, chạy vô mới hỏi sao cô có vấn đề gì mà khóc buồn dữ vậy. Thì cô mới ngồi cô kể lễ, cô nói này thôi, tôi khổ quá, hai tôi thương ảnh quá mà tới giờ anh bỏ tôi đi vậy thế này nọ. Cái anh chàng tướng quân anh nói thôi cô ơi, cái chuyện sinh tử là như thế này, ráng cố gắng ông ngồi lấy đạo lý ông phân tích, ông nói rất là hay và nghe. Lát cái cô này nguôi lần, thấy cũng tạm ổn, ưa làm đàng hoàng, cái bắt đầu mời thôi, giờ mời mời ngày uống miếng nước để tôi vô đây tôi nấu miếng cơm cho ngài ăn. Thì cô này sửa soạn xuống nấu cơm, ông này đã uống nước chạy ra ngoài, tự tội mất tiêu, gọi chạy mất tự tội chết cha, giờ sao cái gì, vô tự tội rồi, cái vô ông ngồi ăn ăn nhai cơm nhai nó nhột nhẹt giống như sai sạn á. Cái cô là nói dạ thưa ngài, thôi giờ chừng nào ngài lên đường ngài đi tôi tiễn ngài bữa cơm, ngài lên đường đi. Cái nói tôi đi chắc hết nổi rồi, con hết nổi rồi, tại sao đi không nổi cái gì hả, ông lại thương cô. Đi không nổi tại vì sao, trời ơi tôi dẫn ông tự tội đi ra ngoài bắt đầu xử là xử treo cổ nó, và chỉ xử như là xử tội nó, xử tử. Bây giờ nó trốn đi vô thì làm sao tôi dám đem cái, tôi dám về mà trình cái quan đó, chết tôi rồi, kiểu này chết rồi. Cái cô này nó tới lui cái ngồi một lát, cái cũng suy nghĩ, sẽ tới suy nghĩ lui. Cái lát tôi nói thôi bây giờ chỉ có cách này để có thể giúp được ngài, thôi cái cách nào, bây giờ có cách nào, thôi bây giờ lấy chồng tôi treo cổ đỡ đi. Cỡ đỡ rồi mặt mày tím ngắt mà đâu có thành nhìn ra mặt nó đen liền đâu, chứ giờ sao giờ, vì thấy có lý không, quý vị có lý không, cái cuộc tình này qua phía sau tôi cũng nói, tôi nói nghe nó có lý không, có lý quá chứ đúng không. Tại vì hồi xưa thì chồng ở với mình rất hạnh phúc, bây giờ ông ra đi mình buồn bã, mình khóc lóc kể lể đủ chuyện, bỏ ăn bỏ ngủ. Cái con này lại ăn ủi, bắt đầu ăn uống được, bắt đầu lo cho ông này ăn. Ông này ăn nó nghe cái ông này bị trở ngại tai nạn, bị bây giờ mất tử tội, thôi bây giờ lấy đỡ chồng tôi làm thế nhận nợ này đi. Vì thấy thương ghét hạt xương mai không? À, nhưng mà đừng nói về nhà nói tôi với ông thương ghét hạt xương mai nha. Chia tay không được. Thương ghét hạt xương mai thì nghĩa là thương anh với em thương như vậy mà như hạt xương mai thì anh đừng thương ai nữa nha. Đúng không? Anh với em vậy còn như anh xương mai, người khác nó còn mai một phân nó phải mai. Đúng không quý vị? Cái gì rõ ràng. Nhưng mà tôi nói quý vị nha, cái diễn trình cuộc sống nó cũng như vậy. Nó để quan trọng là chúng ta đừng có đeo bám dính mắt. Chứ thật sự quý vị có những cuộc tình rất là lâm ly bi đát mà người ta có thể tuân thủy rất nhiều. Như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có một hôm kêu gia đình Nakula lại, hỏi Nakula bây giờ ông thấy gia đình cuộc sống như thế nào. Thì lúc đó bà vợ Nakula nói, bà thấy con từ ngày mà con được về sống chung với Nakula, ấy là cha của Nakula, thì con chưa bao giờ có một cái gì mà xâm phạm từ lời nói ý nghĩ bất cứ một gì. Con luôn luôn lúc nào đối xử với Nakula rất là trân trọng. Rồi cái ông hỏi lại cha của Nakula, ông thấy thế nào. Nhà cái ông cha Nakula nói, bà thấy không, từ ngày con được về sống với mẹ của Nakula thì con không bao giờ có một lời nói hay cử chỉ hành động hay là bất cứ những cái gì đó xâm phạm đến người. Cái Đức Phật nói hai người vì thế nào mà phải đối xử nhau như vậy. Thì cha Nakula nói, và cái Bạch Thế Tôn, vì con muốn con và mẹ của Nakula luôn luôn thấy mặt trong đời này và mãi mãi thì sao. Tức là vì sinh sống với nhau có những cái khế hợp với nhau cho nên nó thương nhau đến nỗi là bây giờ muốn là đời sau có tái sinh trở lại cũng được sống chung với nhau. Vì thấy không hay chứ ha, trời cái này quá hạnh phúc rồi, đúng không? Tài được gì không, ước được gì không, ước gì lần sau đó là mình nguyện sao nó xảy ra như vậy, mà trời hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc hơn như quý vị, thấy không? Thì Đức Phật mới nói, này Nakula, này cha mẹ Nakula, nếu mà các ông muốn thấy nhau trong đời này và nhiều nhiều mãi mãi về sau, các ông phải thực hiện 4 điều. Điều thứ nhất là phải có niềm tin. Thứ hai là phải có giới luật, tức phải gìn giữ đúng cái giới tính của nó. Thứ ba phải là biết bố thí, tức là biết san sẻ. Và thứ tư là phải có trí tuệ. Tính giới thí tuệ là các ông sẽ gặp nhau đời này và mãi mãi về sau. Tức là Đức Phật nói là ví dụ như ông hai người muốn gặp, muốn là vợ chồng với nhau mãi 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 thì phải làm sao, phải giữ tính giới thí tuệ. Tính giới thí tuệ như vậy thì ông sẽ được yên ổn mãi mãi về sau, không còn xa nhau nữa. Quý vị muốn được gì không? Quý vị cứ giữ tính đi, quý vị cứ giữ giới đi, quý vị có thí có tuệ. Nhưng mà đây nào nói cho thế gian, Chứ nói cho có người mà học đạo chẳng lẽ giờ còn biết rồi là để khổ mà là yêu là khổ mà cứ chẳng lẽ yêu hoài để khổ hoài sao? Phải không? À thì mình phải hiểu. Đức Phật cũng nói là thứ nhất á, ông phải có niềm tin. Thứ hai là ông phải giữ gìn giới luật. Thứ ba ông biết buông bỏ những gì không cần thiết. Và thứ tư ông phải phát huy tuệ giác. Thì vợ chồng sẽ ở mãi với nhau trong đời này và đời sau. Nhưng mà quý vị nên nhớ phải chuyển cái chữ vợ chồng ra cái thể tánh, chứ đừng nói vợ chồng bên hình tướng. Vợ là gì quý vị? Chồng là gì? Cha là bố mình, mẹ là ái dục. Tin quý vị được giữ niềm tin, có giới luật, quý vị biết buông bỏ những gì vướng mắc, quý vị có trí tuệ, ngày nào đó cha mẹ sẽ ở chung mãi, tức là chúng ta có thể tánh từ bi và trí tuệ sẽ phát huy, đúng không? Ở thì rõ ràng cái con đường làm như vậy chúng ta đâu có mất. À, hai cái nó hòa nhập hiệp lẫn nhau thì đương nhiên chúng ta sẽ phát huy được những gì không cần thiết, đúng không? Còn không gì thôi chúng ta nói ù mình nếu sống như vậy và Đức Phật nói cho cuộc đời là bể khổ cho ái tình thế này thế nọ, tôi thấy ái tình có lý. Nếu mà ráng cố gắng giữ giới cái gì được thì được. Nhưng mà Đức Phật đâu có, con đường Đức Phật đi là con đường giải thoát. Cho nên ngày bạn bắt buộc phải dùng những cái liệu pháp. Chúng ta đừng dính mắc vào cái lý đó thì chúng ta càng hai cái phải hòa nhập với nhau thì cái gì chúng ta phải vượt qua. Đó. Trong đời sống cho tôi nói quý vị nó cũng và như vậy. Làm sao là thấy mặt nhau trong đời này là mãi mãi về nhau, tức là quý vị phải giữ giới, quý vị phải có niềm tin, quý vị phải có sự buông bỏ và quý vị phải phát huy tự giác để luôn luôn thể và dụng nó hòa nhập với nhau, từ bi và trí tuệ hòa nhập với nhau và quý vị sẽ thành đạo. Lúc đó quý vị thương ghét hạt xuân mai, cái thương ghét là của đời nhưng mà cái hòa hợp là của đạo. Quý vị phải hòa nhập hai cái nó sát mình với nhau thì quý vị mới công phá được. Chứ đời tôi nói quý vị trong đời trong đạo Đức Phật biết là quý vị có thể ở trong một năm nhiều đời, nhưng mà có ngày nào đó tự nhiên cái thuộc tính quý vị nổi dậy á, là quý vị vẫn mê. Cho nên con đường quan trọng Đức Phật làm sao giải thoát, bứt phá được cái vướng mắc đó thì chúng ta mới yên ổn. Hai cái nó hòa nhập với nhau. Tôi nói quý vị trong đời quý vị thương ai nhất nè? Gia đình quý vị thương ai nhất? Con Chánh. Ờ rồi chứ không phải thương nãy hả? Cũng được, có lý. Cái tài mà nước nào cũng giá trị quý vị. Ổng ổng chứ nhưng mà cũng không phải qua nổi mình, đúng không? Ai cũng biết chuyện đó. À, nhưng mà bây giờ làm sao mình thương cái mà mình có thể thương mãi mà có thể còn bền vững thì nên thương. Chứ thương chi mà cái cục thịt như vậy là nay mai thì bắt đầu vô cái ình, cái lình sao thương được, đúng không? Rồi quý vị nghĩ bây giờ mà thấy mà dù gì nằm xuống cái thần thức vừa ra thấy một đống sình, ô tôi thương cái chân tôi chân chánh mà dễ thương quá mà lợi thúi quá chịu nổi rồi, bây giờ còn thương không? Cái xác nó không làm gì. Vậy thì bây giờ cái thương là quý vị làm xuống nắm vững cái thương đáng thương và nên bỏ cái gì đáng ghét, đúng không? Chứ bây giờ thương cái đó một ngày nó muốn chuyển hoài chuyển hoài hoài, năm hôm nay giờ thấy nằm xuống thì thấy đẹp chứ rồi vài bữa bắt đầu cái biến chuyển, cái trung niên già húng cái răng rụng má hốt gì đó, môi còng lưng còng thương không nổi, thương không vô mà cũng thấy đáng thương. Thời đó thời ngày Sát Lợi Phất á, thì có một bà ni tỳ kheo ni tên là Ubatina, quý vị có nghe chuyện này không? Thì ở Ubatina một hôm nó đang ngồi thiền cái tự nhiên cái Sát Lợi Phất đi lại, cái Sát Lợi Phất lại thấy mặt mày cũ chín ngắt, mặt mày chín ngắt, cái Sát Lợi Phất hỏi ủa sao cô có bị gì, có bệnh gì không sao mà ngày này mặt mày chín ngắt vậy? Cái Ubatina nói dạ thưa ngài Sát Lợi Phất, con đang ngồi thiền tự nhiên con bị một cái nghe cái gì nhột nhột, con không biết gì, nghe gì nhột nhột, cái con vừa cử động thì con bị cắn luôn, cái thì bị con rắn độc. Quý vị biết Ấn Độ có con rắn độc là cực độc, nó cắn luôn là con biết con bị con rắn độc rồi. Dạ thôi bây giờ con nghĩ con rắn độc thôi, bây giờ lỡ rồi bắt chân luôn, con không giúp nữa là nó cắn con, và lúc đó nọc độc nó chạy hết người và con đã bị thấm độc. Cái đứa con trai đó nó ủa cô bị thấm độc mà sao thấy cô vẫn bình thản vui vẻ? Cái Watena nó bạch thưa ngài, Thế Tôn nó từng dạy cái thân này á là cái thân hòa hợp quyển có tạm này thôi, nó đủ duyên thì nó hợp, nó hết duyên thì nó tan. Tuy là con rắn này nó cắn được cái thân này nhưng mà có lúc nó cũng phải tan, nhưng cái mà không thể tan nó không thể cắn được. Siêu đẳng này đó thì con đi nha. Tại Phật nói đúng này, bà Ubatina cô đã nhận được cái tánh không của vạn pháp và nắm được vấn đề này, cô sẽ an ổn dù cho không phải từ giải cuộc đời này. Xin là lúc nào là tuyên bố là ca ngợi cô vì vấn đề đức tính hiểu được, thấu được giáo pháp đó. Quý vị thấy con người mà thương nhất là chỉ là mình thôi, nhưng mà người nào dám cái cuối cùng đó là thứ nhất định là tốt đỉnh rồi, mà quý vị không phải là chúng ta xem thường và bỏ mất, mà chúng ta không dính mắc, nghĩa là đối với cái thân này chúng ta chỉ dùng nó giống như một cái phương tiện thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Cái quan trọng là cái mà nó thành công, mà cái người đó đạt được cái thực chất đó nó có bền bỉ lâu dài, cái đó mới quan trọng, còn cái này không thành quan trọng. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là cái thân người mà cô tỳ kheo ni qua thiên na cô bình thường như vậy, thì bây giờ người ta có chửi mình, chửi mắng hay là vĩnh nhục gì đó mà mình vẫn mạnh khỏe phù phù mình đi chơi có ai làm gì mình đó, mất gì mình thấy bực bội, đúng không quý vị? Lỡ thiếu nợ đi thì từ từ cứ la lại, giờ bữa để trả nhau gì đâu, cái gì đó mà sợ kể. Bây giờ mất gì thân nợ còn về bực bội cho tôi. Hồi xưa tôi cũng oai quyền cũng đủ thứ, bây giờ bị nó làm nhục cũng nồi đằng nó làm bao nhiêu, nó la lắng giữa mọi người đó, tôi hiện nó quê vô cùng, quê đâu quê thì cũng trả anh ta đâu quê. Vậy bên đó nghe nói được như vậy, hôm nào tự nhiên cái vô cái gì điều kiện duyên pháp đủ, hai trả lại đàng hoàng, cái trời ơi lúc này còn ngon lành quá ha, có tiền trả thoải mái cho nó, rồi thấy được vinh dự quá ha. Vinh đâu vinh, thiếu nợ trả cái vinh gì đó, thì vinh nhục chẳng bằng lòng đó. Cho nên bây giờ mình sống như vậy thì giờ mình đừng có dính mình mặt bên ngoài. Lục tổ Huệ Năng nói đơn giản người chân thật hành đạo không nhìn ở ngoài thế gian, không thay đổi thế gian, đừng bị quỷ bán người quấy, quỷ bán tức có lỗi. Người ta dở, người ta không có được yên ổn, người ta không thế này thế nọ, đừng quỷ bán, tại vì do cái lầm lỡ người ta. Quỷ bán tức có lỗi, đoạn trừ tật quỷ bán, đánh tan các phiền não. Mình bực người ta dở, người ta không hòa hợp với mình, vì mình đoạn trừ đó thì mình không phiền não. Yêu ghét chẳng động lòng, nằm ngủ hai chân thẳng. Hai chân thẳng là thoải mái, chứ là suôn sẻ hết. Nếu muốn cứu độ người tu và có phương tiện, mình muốn giúp đỡ người ta tu mình phải có phương tiện, đừng để người hiểu lầm, tức là tự tánh hiện. Tức là mình làm sao mình tạo điều kiện người ta có sợ dở có xấu hay là bất cứ điều gì đó, chúng ta phải chuyển hóa làm sao đó để người ta hiểu, người ta chuyển hóa và thực hiện, tức là mình phải có phương tiện. Đạo ở trong đạo ngay trong đời này, chẳng lìa đời mà giác, lìa đạo tìm một đời quý như tầm thố giác. Thì cái đạo chúng ta đang tìm là ngay chỗ này nè, nếu chúng ta lìa chúng ta tìm giống như tìm cái sừng của họ không thể nào có. Bây giờ vậy thì cuộc sống quý vị ở đây, quý vị sinh hoạt đó bao nhiêu người thực tại như vậy, chúng ta cứ theo đó chúng ta sinh hoạt, những cái gì đó rút mắt hay chướng ngại gì đó chúng ta tìm cách chuyển hóa, cùng nhau chuyển hóa. Hôm nay mình kẹt người ta gỡ, mai mốt người ta gỡ, người ta kẹt mình gỡ, cùng nhau gỡ qua với lại thì hết kẹt. Đúng không? Chứ bây giờ người ta đang kẹt, người ta đang bí, mình là bích lối người ta, người ta đang bị hụt hẫng cho nên mình đạp người ta xuống vô cái hố sâu, thì ngày nào đó chúng ta vừa hơi sơ sơ mình cũng bị người ta đạp, đúng không? Đó, mình thấy sống như vậy thì bây giờ rõ ràng cái vinh nhục nó chỉ là một cái diễn tình tự nhiên, chúng ta không dính mắc. Thương ghét cũng vậy, nó chỉ một vấn đề, nó chuyển lên cái tình thức. Tôi nói không phải là quý vị giống như cây đá, nhưng mà chúng ta phải biết thương cái nào đáng thương và ghét cái nào không thể đáng giữ, cái đó quý vị mới sống được yên ổn. Tại vì mà cái thuộc tính mình nó quá nhiều rác rưởi, loại trừ hết đi, ra trừ hết đi thì tự nhiên cái đó chúng ta sẽ yên ổn. Và khi quý vị loại trừ hết được những cái vướng mắc đó thì tôi nói thì cuộc đời quý vị có gì đâu mà chúng ta phải vướng mắc. Tôi hỏi quý vị có một cái tin là ví dụ như là có một anh chàng sống bình thường không ai nói tới lui, hôm một hôm cái bị tai nạn đụng chết cái đem về trong cái quan tài, tôi thấy ngồi vàng rộng nhau căng ở trời, hôm nay sao ông sống ở đời sống rất là tử tế vui vẻ giúp đỡ mọi người hàng xóm, cái gì cũng lo nó là tha tụng đủ thứ, bây giờ ông chết đi thì là ổn. Ông có nghe không quý vị? Tại sao chúng ta lúc mà sinh hoạt với nhau chúng ta không đem những cái thật tình đó đối với nhau, đợi người ta nằm xuống thì giá như thế này thế nọ ca ngợi ca tụng đủ thứ chuyện hết đâu. Còn lúc người ta mà lúc đã sinh hoạt được rồi, cái chuyện gì nó đụng chiếu họ kể bay chết mặt bay tiền tàu bỏ túi chết quốc luôn. Kỳ vậy đó. Cái sống thì thấy bình thường, nó làm gì không, nhưng mà bắt đầu có sự cố vậy thì tại sao chúng ta đem phải chi giá như chúng ta sống trong bình đời thường lúc này, những gì có thể làm được trong tầm tay, những gì có thể trao đổi chia sẻ được, tại sao quý vị không thực hiện bây giờ để lúc mà chúng ta chia tay mà nói ai nghe, đúng không? Rồi mình phải làm những gì cần thiết phải làm, thì lúc đó những gì đó thương ghét nó không có bận lòng, nó yên ổn như vậy. Quý vị thấy nó rất là nhẹ nhàng và nó xây sở chúng ta mọi việc nó được đi thẳng trực tiếp ngay vấn đề. Như vậy thì bây giờ từ con đường vinh nhục hòa thượng đã dạy như vậy thì chúng ta phải làm sao vận hành vận hành cho nó đúng theo cái chiều kích, theo cái vị đạo, nó bảo đảm cái gì chúng ta khen chê là bằng lòng, hãy được như vậy mới được yên ổn. Như là thời Xá Lợi Phất đó, lúc mà thời mà Đức Phật đó, thì Phật hỏi mà quý vị tỳ kheo gì đi vô đó. À, thì hỏi bây giờ là ngày nãy giờ cái ông có thấy ông thượng tọa nào không? Nói dạ hồi nãy giờ con không thấy ông thượng tọa nào đi ra. Lúc đó Xá Lợi Phất nói dạ bạch thế tôn, hồi nãy con thấy có một cái vị sa di nhỏ tuổi mà đi ra. À, cái Đức Phật nói ờ cái đó là ông thượng tọa ta cần đặt. Cái mấy ông kia nói ủa sao nó nhọt, ổng sa di nhỏ xíu mà sao thế tôn là đại thượng tọa. À, thế ra Đức Phật nói dù tuổi cao mài bạc, cái tuổi cao mài nó bạc luôn á, không phạm hạnh tu trì, danh xưng là hòa thượng, nói nhiều có ích chi. Dù mà tuổi cao mài bạc nhưng mà mình không có phạm hạnh tu trì thì mình xưng hòa thượng đó chi. Những ai luôn tinh tấn nỗ lực chuyển thân tâm thanh tịnh không não hại mới đáng gọi thượng nhân. Những ai luôn luôn nỗ lực tinh tấn làm sao chuyển hóa tất cả những cù cặn mình, sống không não hại hay không vướng mắc ai, đó là bậc thượng nhân. Vinh nhục thương ghét là như vậy, có gì đâu mà chúng ta phải vướng mắc, đúng không? Vậy bây giờ quý vị nắm được vấn đề này, cái điều quan trọng là tôi trao quý vị và quý vị phải thực hiện được cái đó là sao hóa giải bớt đi những cái cường độ trong cái thuộc tính, những cái mà chúng ta vướng mắc, thì một ngày nào đó cái chất trầm mà quý vị trái tìm nó sẽ bung ra, không chừng nó có kỳ năng đó nữa, là quý vị sẽ yên ổn. Và được như ổn thì nhục vinh trong bằng lòng nằm ngủ hai phần là lúc đó những gì chúng quý vị tìm quý vị sẽ thành được chưa? Vậy thôi nghỉ. Bây giờ nói nữa mà bây giờ có lệnh tới 11:15 nghỉ. Vậy thôi giờ trừ quý vị 5 phút. Giờ quý vị nào có những khúc mắc thì chúng ta nêu lên để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Rồi mời con.
Chúng sanh nay vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp mây môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo thể nguyện thành.
Xin ba tư sư cung kính thầy về cư trú. Các bạn có vấn đề chúng ta
nghỉ đi ha.
Nghe cái kẽn thì chúng ta vẫn tập ở đây.